34 năm Bắc Kinh tìm cách chiếm đoạt ký ức tập thể của người dân Trung Quốc, xóa dấu vết vụ thảm sát Thiên An Môn. Bán đảo Crimea có nguy cơ mất hết lợi thế nông nghiệp sau vụ vỡ đập Kakhovka ở miền nam Ukraine. Bị truy tố vì giữ tài liệu của Nhà Trắng tại Tư Dinh, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khăng khăng vô tội. Thế giới đối phó với El Nino trong bối cảnh nắng nóng, khô hạn, cháy rừng. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Chủ nhật mùng 4 tháng 6 năm 2023 là đúng 34 năm sau vụ thảm sát đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh hồi năm 1989, cướp đi mạng sống của hơn 1.000 người biểu tình ôn hòa. Trên thế giới, lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn diễn ra tại nhiều nơi. Nhưng ngược lại, ngay chính tại Trung Quốc, không chỉ cấm mọi hoạt động tưởng niệm mà chính quyền Bắc Kinh còn xóa sạch mọi dấu vết của sự kiện Thiên An Môn. Mọi thảo luận về đề tài này trên các mạng xã hội bị kiểm duyệt có hệ thống. Sách giáo khoa lịch sử không hề đề cập đến vụ thảm sát. Cầu Tứ Thông ở Bắc Kinh, nơi xảy ra một cuộc biểu tình hiếm hoi chống Tập Cận Bình hồi mùa thu năm ngoái, bị lực lượng an ninh theo dõi nghiêm ngặt để tránh sự việc tương tự tái diễn vào ngày 4 tháng 6. Từ Bắc Kinh, thông tin viên đài RFI Stefan Lagarde cho biết thêm về tình hình.
Ngọn nến ảo mà Đại sứ quán Đức tại Trung Quốc thắp sáng trên tài khoản mạng xã hội WeChat của họ hôm Chủ nhật 4 tháng 6 không duy trì được lâu. Cũng giống như những ngọn nến tưởng niệm khác được đăng trực tuyến, ngọn nến của Đại sứ quán Đức đã bị các nhà kiểm duyệt dập tắt ngay lập tức. Lực lượng kiểm duyệt là những người làm mọi chuyện để bảo đảm rằng không có bất cứ điều gì ám chỉ đến sự kiện Thiên An Môn, thậm chí cả cụm từ ngày 4 tháng 6, nay được gọi tránh đi là ngày 35 tháng 5. Cũng không được xuất hiện trên mạng. Nhưng luật sư Đặng Bưu trả lời đài RFI nhận định là sau 34 năm cưỡng đoạt ký ức tập thể, nhưng chính quyền vẫn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn ký ức về ngày 35 tháng 5. Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường, củng cố các hoạt động kiểm duyệt và nỗ lực tuyên truyền. Nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, ngày nay không biết chuyện gì đã xảy ra vào năm 1989. Họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở Hồng Kông, Tây Tạng và Tân Cương. Nhưng tôi không nghĩ chính quyền có thể xóa bỏ hoàn toàn ký ức tập thể, bởi vì đó là thời điểm quan trọng đối với rất nhiều người Trung Quốc, đến mức họ không quên vụ thảm sát Thiên An Môn. Nhiều nhà bất đồng chính kiến đang bị giam giữ, chẳng hạn như ông Hứa Chí Vĩnh, năm nay lại kêu gọi tuyệt thực hoặc ít nhất là nhịn ăn vào ngày 4 tháng 6 để tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn. Nhưng ngoài các hành động cá nhân, các cuộc biểu tình công khai là không thể. Lực lượng kiểm duyệt làm mọi việc để tránh xảy ra chuyện như hồi năm ngoái, khi một chiếc bánh gato hình xe tăng gợi nhớ đến những chiếc xe tăng trên quảng trường Thiên An Môn xuất hiện trực tiếp trong chương trình của một người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Tại Ukraine, 1,9 triệu người dân bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập hiện đang sống với nhiều nỗi lo sợ sau vụ vỡ đập Kakhovka. Từ Trankoi, thông tin viên đài RFI Anissa Enjabri gửi về bài phóng sự.
Entre les piles de framboises, de cerises sucrées et juteuses, les montagnes de petits pois frais comme la lente prise.
Những trái mâm xôi, những quả cerise ngọt và mọng nước, những hạt đậu tươi xếp chồng lên nhau thành đống cao ngất. Nhưng mọi người dần ý thức được rằng sự phong phú đa dạng này sẽ không còn kéo dài lâu được nữa. Chỉ mới 2 tháng trước đây, khi chúng tôi đến nơi cách khu chợ này chỉ vài km, người nông dân còn mơ sẽ gieo cấy lúa trở lại, rằng nông nghiệp trong vùng sẽ lớn mạnh trở lại. Giấc mơ được chẳng mấy chốc, nay lại tan biến. Một người nói, xin trích, gạo của vùng Crimea rất ngon, chúng tôi cần các sản phẩm của chính chúng tôi. Quý vị thấy đấy, trái cây và rau của chúng tôi rất ngon. Tôi nói thành thật với quý vị là chúng rất ngon, rau quả những nơi khác của châu lục này không thể sánh bằng được đâu. Ở đây, chúng tôi trồng được những loại ngon nhất, hết lời dẫn. Thương nhân duy nhất chịu nói với chúng tôi đã nói rất dài và đã được tất cả những người khác xung quanh lắng nghe và tán đồng trong yên lặng. Ai cũng dè chừng, bởi nước là một đề tài rất nhạy cảm và mang tính chính trị. Các nông dân ở đây đã được lệnh từ chính quyền là phải tuyệt đối giữ yên lặng trong thời gian nhà chức trách đánh giá tình hình. Tuy nhiên, ai cũng lo ngại về hậu quả đối với môi trường. Những hậu quả này sẽ rất khủng khiếp đối với tất cả mọi người. Bùn lầy, đất đai bị ô nhiễm do thuốc trừ sâu, kim loại nặng, đủ thứ sẽ xảy ra. Sau các vụ tấn công bằng drone, vụ nổ ở cầu Kerch, rồi những lời đồn thổi về chiến dịch phản công của các lực lượng Ukraine, bán đảo Crimea đã trở nên vắng vẻ. Nhưng theo báo chí Nga hôm thứ Tư, này thì cả những người lao động thời vụ cũng sợ phải đến đây làm việc.
Anissa Jabri, Jankoy, RFI.
Tuần qua có ngày 5 tháng 6 là ngày môi trường thế giới, nhưng cũng trong tuần qua, nhiều nơi đã phải trải qua những đợt nắng nóng như thiêu như đốt, thời tiết khô hạn, nạn cháy rừng dữ dội. Tỉnh Quebec của Canada đến hôm thứ Năm 8 tháng 6 vẫn còn hơn 150 đám cháy rừng chưa được dập tắt, trong đó có khoảng 90 đám cháy đã vượt tầm kiểm soát.
Miền Đông Bắc Mỹ rộng lớn với hơn 111 triệu dân cũng trở thành nạn nhân liên đới của các vụ cháy rừng ở nước láng giềng Canada. Riêng ở thủ đô Washington, đến chiều tối thứ Năm 8 tháng 6, báo động ô nhiễm không khí đã lên đến mức đỏ. Sự kiện dự kiến được tổ chức tại Nhà Trắng vào tối thứ Năm để mừng tháng tự hào của cộng đồng người đồng tính chuyển giới LGBT cuối cùng đã phải hoãn lại, tương tự như một trận bóng chày chuyên nghiệp. Nhìn đến New York, theo AFP, cũng giống như ở Washington, các vườn thú Bronx và công viên Central Park buộc phải đóng cửa. Thứ Sáu này, các trường công ở New York cho học sinh học từ xa. Ở châu Âu, theo Viện Nghiên cứu Khí hậu và Môi trường của Na Uy, khói bốc lên từ hàng trăm đám cháy rừng hiện tại ở Canada, thậm chí đã lan sang tận Na Uy, cách những điểm cháy rừng ở Canada hàng ngàn km. Nhìn đến châu Á, Bangladesh đang đối phó với đợt nắng nóng dài nhất tính từ gần nửa thế kỷ trở lại đây. Tình hình nghiêm trọng đến mức chính phủ đã phải quyết định đóng cửa đến ngày 8 tháng 6, hàng trăm ngàn trường tiểu học. Tại Trung Quốc, nắng nóng kéo dài ở tỉnh Hải Nam, miền Trung đất nước, vựa lương thực của Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh lương thực. Điều đáng lo ngại đối với thế giới nói chung, theo thông báo hôm 8 tháng 6 của Cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ, là hiện tượng thời tiết El Niño thường gắn với sự tăng nhiệt độ trên thế giới đã bắt đầu và có thể sẽ gây ra những đợt nhiệt độ tăng cao kỷ lục mới tại một số vùng.
Vẫn liên quan đến nước Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử, một cựu tổng thống bị tư pháp liên bang truy tố. Cựu tổng thống Donald Trump hôm 8 tháng 6 thông báo ông bị truy tố về tội tàng trữ trái phép tài liệu mật của Nhà Trắng tại tư dinh ở Mar-a-Lago, bang Florida. Theo dự kiến, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phải trình diện một tòa án liên bang ở Miami vào thứ Ba 13 tháng 6. Lần này vẫn như thường lệ, Donald Trump khẳng định mình vô tội và xem đó là một mưu đồ của chính quyền tham nhũng của Biden để cản trở ông tái tranh cử Tổng thống Mỹ. Từ Miami, thông tín viên đài RFI David Thompson cho biết thêm chi tiết.
Quelques minutes après la confirmation de son inculpation par la justice fédérale, Donald Trump poste une vidéo.
Vài phút sau khi tư pháp liên bang thông báo truy tố từ câu lạc bộ Golf Bedminster của ông tại New Jersey, Donald Trump đăng tải một video lên mạng xã hội của chính ông để tố cáo điều mà ông gọi là một âm mưu của phe dân chủ. Cách bào chữa của Donald Trump vẫn không thay đổi, tức là 5 thùng tài liệu mật mà FBI tìm thấy tại tư dinh của ông ở Florida dường như chỉ là cái cớ nhằm ngăn cản ông ra tái tranh cử. Donald Trump nói, tôi là một người vô tội, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó thêm một lần nữa. Đây là một trò lừa bịp, đây là sự can dự vào bầu cử. Họ đang tìm cách hủy hoại danh tiếng để giành chiến thắng trong bầu cử. Chúng ta không thể để họ làm điều đó. Cách bào chữa này dường như không ổn, thế mà trong phe của Donald Trump, chiến thuật này vẫn đang hoạt động hết công suất. Tất cả các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đều đồng lòng ủng hộ Donald Trump. Ngay cả Ron DeSantis, đối thủ chính của Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, cũng lên tiếng bảo vệ ông Trump. Ron DeSantis viết trên mạng Twitter, việc biến tư pháp liên bang thành một công cụ chính trị là một mối đe dọa về mặt đạo đức đối với xã hội của chúng ta. Và ở trường quay của đài Fox News cũng có rất nhiều người ủng hộ ông Trump, chẳng hạn như mục sư Robert Jeffress của bang Texas, khẳng định đã gọi điện để nói với Trump rằng hàng ngàn người cơ đốc giáo đang cầu nguyện cho ông. Hồi tháng 3 vừa qua, vụ truy tố đầu tiên nhắm vào ông trong vụ nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels đã đưa Donald Trump lên đầu các cuộc thăm dò dư luận.
David Thompson, Miami RFI.